Linh vực, chương 2095, linh hồn đánh cờ, gocchuyenaudio.com. Ngay cả trong phân hồn của ám hồn thú Tần Liệt cũng phân ra 35 linh hồn, cũng cảm ứng được sự tức giận của những người trở về. Từng ý niệm cường ngạnh từ trong linh hồn những người trở về buông thả ra, nổ tung trong đầu Tần Liệt. Bổn hồn của Tần Liệt ở mặt trời luyện ngục trong nháy mắt kịch liệt rung chuyển. Nhưng hắn biết hắn chỉ có thể nghênh đón phản kháng của những người trở về, luyện hóa dọn dẹp những ấn ký của âm ảnh sinh mệnh thánh thần lưu lại trong linh hồn những người trở về. Chỉ có như vậy, những người trở về mới có thể khôi phục bản thân, lý trí thanh tĩnh nghe hắn nói rõ mưu đồ của thánh thần. Cho dù là hắn, muốn dựa vào lực của bản thân, dùng tấm thân ác ma của chủ nhân vực sâu ngăn cản những người trở về, là không thể thành công. Nếu như những người trở về, không phải nóng lòng đột phá, vội vàng tiến vào trạng thái bế quan, hắn chắc chắn sẽ không có một tia cơ hội. Thứ hắn có thể lệ thuộc chính là lực lượng linh hồn mà hắn am hiểu nhất, mạnh mẽ nhất. Hắn là ngự hồn đại đế, dùng lực lượng linh hồn bước vào cảnh giới cuối cùng, hơn nữa hắn đã khôi phục toàn bộ trí nhớ. Chỉ có những người trở về bế quan tìm kiếm đột phá, hắn phân ra từng linh hồn xâm lấn, mới có chút hy vọng như vậy, nhân cơ hội thanh trừ lực ảnh hưởng của thánh thần đối với những người trở về. Ngoài cái đó ra, hắn cũng không còn cách nào. Ngưng thần cảm giác, hắn có thể cảm giác được những linh hồn của hắn đã xuyên qua thức hải linh hồn của những người trở về. Hắn cũng cảm ứng được ấn ký linh hồn đặc thù thuộc về thánh thần. Giống, tiếng giống của A Bố Lợi Đặc từ trong thức hải linh hồn vang lên. Một con ma long vô cùng khổng lồ, dùng hình thái linh hồn tinh khiết đang lắc đầu vẫy đuôi trong hồn hải bao la. Ma long chính là do A Bố Lợi Đặc biến ảo mà thành. Đoàn linh hồn u ảnh của Tần Liệt lập tức bị chú ý trong hồn hải của A Bố Lợi Đặc. Không quan tâm ngươi là ai, mau cút ra ngoài cho ta. A Bố Lợi Đặc nổi giận, tựa hồ không có một chút do dự, long chảo vung lên, khắp nơi đều là hồn mang do linh hồn ngưng tụ. Hồn mang đan xen, diễn biến thành một mảnh cổ văn hình rồng dài hẹp ngăm đen. Mỗi cổ văn đều truyền đến khí tức lực lượng táo bạo cho A Bố Lợi Đặc. Vù, đám linh hồn u ảnh của Tần Liệt đột nhiên biến đổi, hóa thành một chùm điện quang cực nhanh từ trong những cổ văn hình rồng bay khỏi. Đây là thức hải linh hồn của ta, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? A Bố Lợi Đặc cười lạnh, sau khi chợt lóe, thân thể ma long khổng lồ đã đến trước mặt Tần Liệt. Linh hồn giam cầm, ngàn vạn loại bí văn hình rồng, tràn ngập trong hồn hải kỳ dị, rất nhiều bí văn hình rồng giống như thác đổ trong nháy mắt bao phủ đám u ảnh linh hồn của Tần Liệt. Tách ra, Tần Liệt không có ý tứ muốn trao đổi với A Bố Lợi Đặc, linh hồn loại điện quang thoáng cái phân liệt thành mấy trăm hồn điểm. Sau một thoáng, những hồn điểm kia phảng phất như biến mất khỏi hư không. Sau một khắc, rất nhiều điểm sáng linh hồn lướt qua giam cầm linh hồn nặng nề, rơi vào long thân linh hồn do ý thức tinh thần của A Bố Lợi Đặc ngưng kết. Hô, rất nhiều điểm sáng chợt tụ tập biến thành một cây linh hồn. Cây linh hồn như một cây giống nhỏ cắm rễ vào long thủ A Bố Lợi Đặc, rễ cây linh hồn cũng kỳ diệu cắm vào long thủ A Bố Lợi Đặc. Sau một lúc, hắn rõ ràng cảm thấy các loại trí. gocchuyenaudio.com Nhớ của A Bố Lợi Đặc, cảm thấy bí thuật linh hồn và huyết mạch ảo diệu mà A Bố Lợi Đặc lĩnh ngộ. Hắn chợt hiểu, ma long hiện ra trong hồn hải chính là quá trình ngưng kết trí nhớ, trí khôn, kinh nghiệm và đủ loại lực lượng của A Bố Lợi Đặc. Con ma long đó có thể coi là bổn hồn của A Bố Lợi Đặc, là bổn nguyên chi hồn của A Bố Lợi Đặc. Chẳng lẽ, ở bên trong, nghĩ tới đây, cây linh hồn do hồn thú phân hồn của Tần Liệt ám diễn biến, giống như nước, hoàn toàn chui vào long thủ của A Bố Lợi Đặc. Hắn lập tức cảm giác được hắn phảng phất mặc sức dạo chơi trong đủ loại chuyện cũ mà A Bố Lợi Đặc trải qua, trong đó còn có huyết mạch bí mật của A Bố Lợi Đặc. Một cách tự nhiên, hắn cũng nhận được cường lực phản kháng của A Bố Lợi Đặc. Hắn thấy ngàn vạn cổ văn hình rồng cực nhỏ in dấu ý thức tinh thần của A Bố Lợi Đặc liều mạng xông về phía hắn. Loại cảm giác này, phảng phất như tinh hà sụp đổ, vô số ngôi sao hình rồng lóe sáng, toàn bộ như cá bơi cực nhanh. Có lẽ, ảnh hưởng của thánh thần đối với hắn, được ấn ký trong một trí nhớ nào đó, trong một tinh điểm hình rồng. Nghĩ đến đây, Tần Liệt vận dụng linh hồn sâu xa mà hắn lĩnh ngộ, phân hóa thành hàng vạn hàng nghìn, vừa tránh né bắn tỉa của A Bố Lợi Đặc, vừa đau khổ tìm bóng dáng thánh thần. Đồng dạng, 34 linh hồn khác của hắn cũng tới lui tuần tra trong đầu những người trở về. Hắn cũng nhận được công kích của những người trở về. Một linh hồn của hắn ở trong đầu trưởng lão Thái Lợi Vũ Tộc, đồng thời cũng chui vào bổn nguyên chi hồn của Thái Lợi. Bên trong bổn nguyên chi hồn của Thái Lợi, lơ lửng hàng tỷ lông vũ, mỗi một chiếc lông vũ đều lập lòe tỏa sáng, phảng phất như từ thủy tinh trong vắt luyện hóa mà thành. Mỗi một chiếc lông vũ, đều in dấu một đoạn trí nhớ kỳ dị, ghi lại kinh nghiệm nhân sinh của Thái Lợi. ý thức linh hồn của Tần Liệt hiện lên trong từng chiếc lông vũ tinh khiết, tựa hồ lập tức thấy rõ từng đoạn trí nhớ nhân sinh của Thái Lợi. Còn có lông vũ, không có bất kỳ hình ảnh nào, nhưng có rất nhiều ánh sáng đan xen. Những ánh sáng đó chính là linh hồn sâu xa mà Thái Lợi lĩnh ngộ, và bí thuật huyết mạch đặc biệt của vũ tộc. Linh hồn của hắn, xuyên qua lông vũ, ở thời gian bất đồng, thời không bất đồng, tái diễn thành những Thái Lợi khác nhau. Trong đó, một số ý thức linh hồn tinh khiết của Thái Lợi có ý đồ công kích, hóa thành mũi tên sắc bén, bắt đầu truy kích linh hồn của hắn ở xung quanh. Rốt cuộc ở nơi nào? Linh hồn của hắn sau khi phân hóa, xuyên qua từng đoạn trí nhớ của Thái Lợi càng ngày càng vội vàng sao động. Hắn muốn nhanh chóng tìm được ấn ký mà Thánh Thần lưu lại, sau đó loại bỏ. Vì tránh né truy kích của Thái Lợi, hắn đang nhanh chóng hao phí hồn lực của phân hồn. Mặc dù hắn tinh thông đủ loại bí thuật linh hồn, cho dù ở trong linh hồn thức hải của Thái Lợi cũng thành thạo, nhưng hắn vẫn không ngừng hao phí linh hồn lực. Linh hồn tiến vào đầu Thái Lợi chỉ là một trong 34 phân hồn, lực lượng của linh hồn ký thác chỉ có hạn. Hắn tự biết một phân hồn của hắn không cường đại bằng linh hồn của những người trở về. Trong thức hải linh hồn của những người còn lại, cùng một thời gian, các phân hồn của hắn cũng xâm nhập vào đầu óc những người trở về, đau khổ tìm ấn ký của Thánh Thần lưu lại trong đầu những người trở về. Nếu như không thể trong thời gian, gocchuyenaudio.com, ngắn tìm được ấn ký của Thánh Thần, linh hồn lực hao phí quá nhiều, sợ rằng hắn không thể thu hồi 35 phân hồn. Điều này có thể sẽ đưa đến linh hồn của hắn chịu trọng thương. Không được, ta cần nhiều linh hồn lực hơn nữa. Trong vô tận hồn hải của hồn tộc, phân hồn huyết hồn thú của hắn đang trấn giữ ở hồn các. Giờ phút này, cảm giác được linh hồn lực nhanh chóng trôi qua, hắn phải cầu viện tới những cường giả hồn tộc. Duy Khắc kêu tất cả tộc nhân có hồn mạch cấp 10 rót linh hồn lực vào hồn các, ta cần hồn lực của bọn họ, giúp ta đánh cờ với những người trở về. Hắn hạ lệnh, tất cả cường giả hồn tộc đều xem hắn là chân thần duy nhất, đối với mệnh lệnh của hắn cũng không chất vấn. Sau khi nghe được mệnh lệnh của hắn, tộc nhân hồn tộc có hồn mạch cấp 10, dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập đến hồn các trong hồn hải vô tận. Vù vù vù, mỗi gốc cây linh hồn, những cành lá phân nhánh rậm rạp cũng đột nhiên giống như điện quang, dọc theo người đến hồn các. Hồn lực đến từ những cường giả hồn tộc như tia nước nhỏ, rối rít hợp thành vào hồn các. Còn hồn các cũng liên hệ với dung chấn hồn châu nhập vào bổn hồn của Tần Liệt. Tần Liệt lập tức thông qua chấn hồn châu thu nạp hồn lực trong hồn các, lại lấy bí thuật linh hồn rót vào phân hồn của mọi người. Điều này làm cho phân hồn của hắn có thể tiếp tục bay lượn bên trong hồn hải của những người trở về. Cách chương.